Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với Cộng đoàn Công giáo Bulgaria trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm 6 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Bảy, trong tuần thứ ba phục sinh, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 60 đến câu 69. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá, ai nghe được?" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin." Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: "Bởi đó ta bảo các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho." Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: "Cả các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, có một người vô thần bị rơi từ đỉnh núi cao xuống vực thẳm. May thay là giữa chừng có một lùm cây cản anh lại. Hai tay giữ chặt lùm cây, nhìn lên chẳng có ai, nhìn xuống là vực thẳm. Anh mới cất tiếng kêu cứu: "Nếu quả thật có Thiên Chúa quyền năng vô biên, xin Ngài hãy ra tay cứu tôi. Tôi xin tin." Một giọng nói đáp lại: "Nếu anh thật lòng tin, anh hãy buông tay ra." Người vô thần ngẫm nghĩ, làm sao mà buông được, trèo lên chẳng được, buông tay thì rơi xuống vực thẳm, làm sao giữ được mạng sống? Và anh hỏi lại: "Thật sự có Ngài ở đó không?" Nhưng không một lời đáp trả. Chỉ còn tiếng của anh vang vọng giữa núi rừng. Cơ hội cho anh có đức tin đã qua. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, người vô thần chỉ tin vào Chúa nếu yêu cầu của ông được chứng thực, được kiểm nghiệm tỏ tường. Ông không có một lòng phó thác nào vào sự quan phòng của Thiên Chúa, mà niềm tin chỉ dựa trên sự giải thích khoa học, dựa trên trí hiểu của ông. Quả thực, khởi đầu cho hành trình đức tin là sự hiểu biết, nhưng đức tin phải vừa xa sự hiểu biết, vừa xa sự kiểm nghiệm bằng thể lý. Chỉ thuần túy là hiểu biết, kiểm nghiệm thì không thể gọi là tin được. Đức tin đòi con người vượt lên trên mọi lý luận để xả thân chấp nhận như một sự liều lĩnh. Mẫu gương của niềm tin, chẳng hạn như ông Abraham hoặc Đức Maria, hai vị đã bỏ ý riêng của mình mà làm theo lời kêu gọi của Chúa. Họ chẳng biết tương lai sẽ ra như thế nào, nhưng luôn trung thành vâng theo ý Chúa. Họ luôn tin rằng Chúa sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho họ, và không bao giờ để họ phải chiến đấu một mình trước những sóng gió cuộc đời. Ngược lại, với thái độ của Abraham và Đức Maria, những người Do Thái luôn đòi những dấu lạ để tin vào Chúa Giêsu. Đức tin của họ luôn dựa trên lý luận và kiểm nghiệm. Do đó, trong bài tin mừng hôm nay, những người Do Thái đã không chấp nhận lời giáo huấn của Chúa Giêsu khi nghe Ngài nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Kết quả của bài giáo lý về thánh thể của Chúa Giêsu là, từ hôm đó, có nhiều người môn đệ rút lui, không theo Ngài nữa. Chỉ còn nhóm môn đệ thân tín, vẫn còn tin tưởng và bước theo Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp những thử thách, những biến cố, làm chúng ta mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Tất cả những chông gai này, lắm lúc, đòi chúng ta phải đáp trả bằng niềm tin của mình. Lúc đó, bạn có tin Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ bạn không? Ước gì mỗi người cũng biết đáp trả, không phải bằng sự bỏ đi như những người Do Thái năm xưa, nhưng bằng lòng tín trung vào Chúa, vào thánh ý Chúa, vào sự quan phòng của Ngài, vì biết rằng không gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa, không có gì xấu xa từ Ngài, không có gì quan trọng và đúng đắn khi thực thi theo thánh ý Chúa. Đấng luôn mang lại cho chúng ta nguồn hạnh phúc và ơn cứu độ. Amen.
Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lòng có cánh chim ngàn khơi, trùng dương sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai phút mơ, bước đi không Ngài, đời con buồn tẻ. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo mòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi. Thank you. Ngài ơi, sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngần ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mà con chết hát yêu hồn thơ. Ngài ơi, sao bỏ rơi con? Hỡi Ngài ơi, thân con máu đau chết treo thập hình, nào ai buồn thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi 2019. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 12 tháng 5 này, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ đừng giả điếc đối với tiếng gọi của Chúa, đừng thối lui khi Chúa kêu gọi và hãy chấp nhận liều mạng đáp lại tiếng Chúa gọi. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay có chủ đề là can đảm chấp nhận liều vì lời hứa của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích rằng tiếng Chúa gọi không phải là một sự xen mình của Thiên Chúa vào trong tự do của chúng ta, không phải là một cái lồng hay một gánh nặng chất trên chúng ta. Trái lại, đó là một sáng kiến yêu thương. Qua đó, Thiên Chúa đến gặp gỡ và mời gọi chúng ta đi vào một dự phóng lớn, và Chúa muốn chúng ta tham dự vào, mở ra cho chúng ta một chân trời biển khơi rộng lớn hơn và một mẻ cá dồi dào. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, Chúa không muốn chúng ta cam chịu mỗi ngày sống và suy nghĩ rằng, xét cho cùng, chẳng có gì đáng chúng ta hăng say dấn thân và dập tắt những băn khoăn day dứt trong con tim tìm kiếm những con đường mới cho hành trình của chúng ta. Ơn gọi, xét cho cùng, là một lời Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng lại trên bờ với lưới cầm trong tay. Trái lại, hãy theo Chúa dọc theo con đường Chúa muốn dành cho chúng ta, cho hạnh phúc của chúng ta và cho thiện ích của những người ở cạnh chúng ta. Dĩ nhiên, đón nhận lời hứa ấy, đòi chúng ta phải can đảm chọn lựa. Các môn đệ đầu tiên, khi nghe Chúa gọi tham gia vào một giấc mơ lớn hơn, họ đã bỏ thuyền bỏ lưới ngay và đi theo Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều ấy có nghĩa là, để đón nhận tiếng Chúa gọi, cần liều chính bản thân, chấp nhận đương đầu với một thách đố mới. Cần từ bỏ tất cả những gì cột chúng ta vào một con thuyền nhỏ, cản ngăn không để chúng ta thực hiện một sự chọn lựa trùng kết. Chúng ta được yêu cầu có thái độ táo bạo, thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ, khám phá dự phóng của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không có niềm vui nào lớn hơn là chấp nhận liều mạng vì Chúa. Đặc biệt với các bạn là những người trẻ, tôi muốn nói, các bạn đừng điếc đối với tiếng Chúa gọi. Nếu Chúa gọi các bạn đi theo con đường này, các bạn đừng rút mái chèo lên thuyền, nhưng hãy tín thác vào Chúa. Các bạn đừng để mình bị lây sự sợ hãi làm cho các bạn tê liệt đứng trước những đỉnh cao mà Chúa đề nghị với các bạn. Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới bỏ thuyền để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của cuộc sống mới, làm cho tâm hồn được đầy tràn và Chúa linh hoạt hành trình của họ. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh gặp gỡ Caritas Xuân Lộc và dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến gặp gỡ anh chị em Ban Bác Ái Xã hội Caritas Xuân Lộc và dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân tại giáo xứ Lai Ổn, Hạt Hòa Thành. Cùng đi với Đức Tổng giám mục Zalewski có Đức Cha Tránh Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc và Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận. Sau lời chào mừng Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh và quý Đức Cha giáo phận, Cha Giuse Nguyễn Văn Uy, giám đốc Caritas Xuân Lộc, đã giới thiệu với Đức Tổng giám mục đôi nét về tổ chức và hoạt động của Caritas giáo phận Xuân Lộc cũng như công việc đã làm được từ khi thành lập Ban Caritas 2012 cho đến nay. Trước khi chia sẻ với anh chị em Caritas Xuân Lộc và các bệnh nhân, Đức Tổng Zalewski đã cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc vì lời mời chân thành và tốt lành của Ngài để có được nhiều cuộc viếng thăm ở nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều thành phần trong giáo phận, những người đang phục vụ vì tình yêu. Kế đó, Đức Tổng đại diện Tòa Thánh gửi lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco và nói rằng, Đức Thánh Cha biết rất nhiều về Việt Nam, luôn dõi theo giáo hội Việt Nam, luôn cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam và mọi tín hữu công giáo Việt Nam. Rồi Đức Tổng Zalewski tiếp tục nói với cộng đoàn hiện diện rằng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, cho những người đau yếu, bệnh tật, bất hạnh, đau khổ, được thể hiện qua việc Chúa chịu chết và sống lại. Chúng ta rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Không chỉ là đón nhận, nhưng còn phải là trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân. Vì thế, những cách thức thể hiện lòng thương xót Chúa như thăm viếng, chăm sóc người đau bệnh, tình nguyện làm những công việc bác ái, nói chuyện, chia sẻ, cảm thông nỗi đau khổ, khốn khó của những người khác, giúp họ dâng những đau khổ của họ lên Thiên Chúa, cũng như cầu nguyện cho họ. Với những người đau bệnh, già yếu, khuyết tật hay trong tình cảnh mồ côi, hãy mang trong mình niềm hy vọng như Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã nói, người đau bệnh cần biết mình đang được nhiều người yêu thương và quan tâm. Kết thúc phần gặp gỡ, Đức Tổng Zalewski đã trao quà do Ban Caritas Xuân Lộc chuẩn bị đến những bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo, những cụ già và các em mồ côi. Dù món quà không mang nặng giá trị vật chất, nhưng cách thức mà Đức Tổng giúp một người trao tận tay mỗi người phần quà như là biểu tượng của tình yêu, là hình ảnh của lòng thương xót của Thiên Chúa đang dành cho những người đau khổ, khiến họ cảm được mình đang được nhiều người quan tâm và yêu thương. Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân được cử hành ngay sau phần gặp gỡ huấn tử. Cùng đồng tế với Đức Tổng Zalewski là quý đức cha và quý cha trong giáo phận, cùng với sự hiệp dân của cộng đoàn tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Zalewski đã mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm những ý tưởng dựa vào tin mừng vừa công bố. Hình ảnh mẻ cá mà Thánh Phêrô và các tông đồ thả lưới và bắt được rất nhiều, nhưng chiếc lưới không hề bị rách. Điều này muốn nói lên rằng, giáo hội tựa như chiếc lưới bao bọc rất nhiều thành phần, rất đông con cái, nhưng chiếc lưới giáo hội vẫn toàn vẹn, không hề bị rách, chính là nhờ ân sủng của Chúa Kitô, một giáo hội hoàn hảo sau khi Chúa sống lại. Ý tưởng tiếp theo mà Đức Tổng Zalewski muốn chia sẻ đó là sứ mạng Chúa trao cho ông Phêrô được đặt trên tình yêu mà ông Phêrô xác tín dành cho Ngài. Đức Tổng nói, và đó cũng là điều mà mỗi Kitô hữu cũng sẽ được Đức Giêsu Kitô phục sinh hỏi chúng ta, con có yêu mến Thầy không? Từ sứ mạng của Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám mục đã lưu ý mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và nói với cộng đoàn về trách vụ sứ mạng chăm sóc đoàn chiên giáo hội mà Chúa Giêsu Kitô trao cho Đức Thánh Cha. Vì thế, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn hãy yêu mến Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho đấng kế vị Thánh Phêrô để Đức Thánh Cha tiếp tục thả lưới, đưa nhiều người về với Chúa, xây dựng và phát triển giáo hội của Chúa đã trao ban. Trước khi ban phép lành cuối lễ, một lần nữa, Đức Tổng Zalewski đã cảm ơn Đức Cha Giuse, Đức Cha Phụ tá Gioan, Cha Giám đốc và Cha Phó Giám đốc Caritas Giáo phận, quý cha, quý nữ tu, quý ban phục vụ của giáo xứ Lai Ổn và quý bà con giáo dân, đặc biệt những người bệnh, những người khuyết tật, những người già yếu, đã đến đây cùng hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện chung với nhau. Ngài cũng nhớ đến và cảm ơn anh chị em thành viên Caritas đang tham gia công việc bác ái để làm cho tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa, để rồi ở bất cứ nơi đâu có những công việc bác ái của tình yêu, ở nơi đó Thiên Chúa đang hiện diện. Chuyến viếng thăm mục vụ gặp gỡ ban bác ái xã hội Caritas giáo phận Xuân Lộc cũng như dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người già, những người khuyết tật của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã kết thúc trong lời tạ ơn Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ kiềm chức 19 linh mục. Văn phòng báo chí và truyền thông xã hội của Tòa Giám quản Roma thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ kiềm chức linh mục cho 19 phó tế. Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày Chủ nhật 12 tháng 5 này, Chủ nhật thứ 4 Phục sinh, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ lần thứ 56, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 19 phó tế. Trong số các tân chức, có 8 vị thuộc huynh đoàn linh mục các nam tử thánh giá, 1 vị thuộc gia đình các môn đệ, 2 vị học tại Đại chủng viện Roma và 8 vị thuộc Học viện Giáo phận Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Được biết, nhân dịp này, Văn phòng ơn gọi của Giáo phận Roma đã cùng với các chủng viện Roma tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho ơn gọi vào lúc 8 giờ tối thứ 6 mùng 10 tháng 5 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sau phần trình bày chứng từ của 3 phó tế, Đức Hồng Y Giám quản Roma Angelo De Donatis đã chủ sự buổi chào thánh thể. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc tưởng niệm các nạn nhân tại Sri Lanka. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza đã tố giác các vụ khủng bố tại Sri Lanka hôm Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua là những cuộc tấn công với chủ đích chống lại các tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tưởng niệm các nạn nhân các vụ khủng bố tại Sri Lanka đúng ngày lễ Chủ nhật Phục sinh vừa qua, làm cho 257 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Buổi lễ do Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Sứ bộ Thường trực của Sri Lanka tổ chức. Lên tiếng trong buổi lễ, Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, đã khẳng định rằng những lời lên án khủng bố không đủ, còn phải gọi đích danh các cuộc khủng bố ấy nhắm chống các tín hữu Kitô. Nếu dư luận đã từng lên án các vụ bài người Hồi giáo và Do Thái giáo, thì cũng phải tố giác nạn bài Kitô hữu. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Auza nhắc lại lời chính phủ Sri Lanka xác nhận thủ phạm các vụ khủng bố ngày 21 tháng 4 vừa qua là do một nhóm Hồi giáo cực đoan ở địa phương và cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS cũng tự nhận là tác giả vụ này. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời nói rằng, trong ngày mà các tín hữu Kitô cử hành lễ trọng đại nhất của họ, cử hành sự chiến thắng chung cuộc của sự sống trên sự chết, của sự thiện trên sự ác và của ánh sáng trên tối tăm, những kẻ cực đoan đã gây ra chết chóc, sự ác và tối tăm trên quốc gia Sri Lanka tươi đẹp và thực tế là gây ra cho toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Auza không quên nhắc lại rằng, ngay sau cuộc khủng bố, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện với cộng đồng Kitô bị tấn công ngay trong lúc họ cầu nguyện và với tất cả các nạn nhân bạo lực tàn ác dường ấy. Vì đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng, điều xảy ra tại Sri Lanka không phải là tình cờ mà nó diễn ra trong ngày lễ Phục sinh. Hai giáo hội quan trọng, Công giáo và Tin lành, đã bị nhắm tới trong các nghi lễ phục vụ. Bỏ qua khía cạnh đích thị bài Kitô này là một điều bất công đối với các nạn nhân, những người sống sót và gia đình của họ. Theo Đức Tổng Auza, cộng đồng quốc tế đã rất thẳng thắn và có lý khi tố giác các vụ oán ghét bài Do Thái và chống Hồi giáo, nhưng cũng phải áp dụng cùng tiêu chuẩn ấy đối với những vụ tấn công các tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục nhắc đến nghị quyết ngày 2 tháng 4 vừa qua của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến đấu chống khủng bố, lên án tất cả những cuộc tấn công khủng bố chống các nơi thờ phượng vì lý do oán ghét tôn giáo. Nghị quyết không phải chỉ nói về sự oán ghét Hồi giáo hoặc bài Do Thái giáo, nhưng cả sự oán ghét Kitô giáo. Vì thế, những cuộc tấn công khủng bố luôn luôn là điều đáng lên án ở mọi nơi. Ngoài ra, các cuộc tấn công các tín đồ tôn giáo trong khi họ làm việc thờ phượng là cuộc tấn công đáng kinh tởm nhất và hèn hạ nhất chống lại hòa bình. Đó chính là điều đã xảy ra tại Sri Lanka, và tất cả thế giới có lý để thương khóc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với Cộng đoàn Công giáo Bulgari tại nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikael tại Rakovsky trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây hôm 6 tháng 5 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, trong ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Bulgaria của Đức Thánh Cha Francisco buổi chiều mùng 6 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikael tại Rakovsky. Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ với Cộng đoàn Công giáo Bulgaria. Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã chào đón nồng nhiệt và nhảy múa, và đưa ra các chứng từ của anh chị em. Tôi được bảo cho biết là bản dịch có trên màn hình. Điều đó thật tốt. Đức giám mục Joseph yêu cầu tôi giúp anh chị em, những người đang tràn đầy niềm vui tại cuộc gặp gỡ dân Chúa với vô số khuôn mặt và đặc sủng, biết nhìn với con mắt đức tin và tình yêu. Nhưng trước tiên, tôi muốn cảm ơn anh chị em vì đã giúp tôi nhìn rõ hơn và hiểu đầy đủ hơn một chút tại sao vùng đất này rất thân thương và quan trọng đối với Thánh giáo hoàng Gioan 23. Ở đây, Chúa đã chuẩn bị những gì sẽ là một bước quan trọng trong hành trình giáo hội của chúng ta. Tại đây, Ngài đã phát triển tình huynh đệ bền chặt với anh chị em chính thống giáo của chúng ta, và điều này dẫn Ngài đến với con đường thúc đẩy tình cảm huynh đệ được mong mỏi từ lâu, nhưng mong manh hơn bao giờ giữa các cá nhân và cộng đồng. Để nhìn với con mắt đức tin, tôi muốn nhắc lại một điều mà vị giáo hoàng Gioan nhân từ đã từng nói. Trái tim Ngài rất hòa hợp với Chúa, đến mức Ngài có thể bộc lộ sự bất đồng của mình với những người đã không nhìn thấy gì khác xung quanh ngoài sự ác, và gọi họ là các tiên tri về ngày thế mạnh. Ngài sẽ tiến về sự cần thiết phải tin tưởng vào ơn quan phòng của Thiên Chúa, đấng luôn đồng hành với chúng ta, và ngay cả trong nghịch cảnh, vẫn có khả năng đưa ra những kế hoạch sâu sắc và không lường trước được của Ngài. Dân Chúa học cách nhìn, tin tưởng, khám phá, và để mình được hướng dẫn bởi quyền năng phục sinh. Tất nhiên, họ nhận ra rằng sẽ luôn có những đau đớn và những tình huống bất công, nhưng họ không khoanh tay, có rúm lại vì sợ hãi, hoặc thậm chí tệ hơn tạo ra bầu khí hoài nghi, khó chịu và gây gián đoạn, vì điều này chỉ làm hại linh hồn, làm nhạt nhòa hy vọng và cản trở mọi giải pháp khả thi. Những người nam nữ của Thiên Chúa có can đảm để thực hiện bước đầu tiên. Điều rất quan trọng là thực hiện bước đầu tiên trong việc tìm ra những phương thế sáng tạo để làm chứng một cách trực tiếp rằng tình yêu không chết, nhưng đã chiến thắng mọi trở ngại. Những người nam nữ của Chúa tham gia vào vì họ đã học được rằng trong Chúa Giê-xu, chính Thiên Chúa đã tham gia. Ngài đã tự đặt mình vào thế bị đe dọa để không ai cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi. Và đây là vẻ đẹp của đức tin của chúng ta. Thiên Chúa tham gia bằng cách biến mình thành một người trong chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một kinh nghiệm tôi đã có một vài giờ trước đây. Sáng nay, tôi đã đến thăm trại tị nạn Radena và gặp những người đang xin tị nạn và những người tị nạn từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Những người đang tìm kiếm một nơi tốt hơn để sống, hơn là nơi họ đã bỏ đi. Tôi cũng đã gặp các tình nguyện viên của Caritas. Khi tôi đến đây và thấy các tình nguyện viên của Caritas, tôi đã hỏi họ là ai, vì tôi nghĩ họ là lính cứu hỏa. Tất cả đều màu đỏ. Ở đó, họ nói với tôi rằng, cốt lõi của trung tâm tị nạn này là cuộc sống và công việc được phát sinh từ sự thừa nhận rằng, mỗi người đều là con của Chúa, bất kể sắc tộc hay tôn giáo. Để yêu một người, không cần phải hỏi sơ yếu lý lịch của người đó. Tình yêu đi trước, nó luôn tiến lên, nó bước những bước đầu tiên. Tại sao? Vì tình yêu là nhân không. Trong trung tâm Caritas đó, có nhiều Kitô hữu đã học cách nhìn bằng ánh mắt của chính Chúa. Thiên Chúa không lo lắng về các nhãn hiệu, nhưng tìm kiếm và chờ đợi mỗi người với đôi mắt của một người cha. Nhưng anh chị em có biết điều này không? Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta đã rơi vào nền văn hóa của những nhãn hiệu. Người này là như vậy, còn người kia thì thế này, còn có người này thì như thế. Đây không phải là những gì Chúa muốn. Họ đều là những con người được tạo thành theo hình ảnh của Chúa. Không nhãn hiệu gì cả. Chúng ta hãy để chuyện phán xét lại cho Chúa. Chúng ta chỉ nên trao ban tình yêu cho mỗi người. Điều này cũng đúng với các tin đồn. Thật dễ dàng để tin đồn đến giữa chúng ta. À, người này là như vậy, người đó là như thế. Chúng ta luôn dán nhãn cho mọi người. Tôi không nói về anh chị em, bởi vì tôi biết không có tin đồn ở đây. Nhưng hãy nghĩ về những nơi xảy ra tin đồn. Và điều đó có nghĩa là dán nhãn người ta. Chúng ta phải chuyển từ văn hóa dán nhãn mọi thứ sang thực tế của việc phân định từng trường hợp. Nhìn bằng con mắt đức tin là một lời triệu tập. Đừng dành cả đời để dán nhãn, để phân loại những người xứng đáng với tình yêu và những người không xứng đáng. Nhưng cố gắng tạo ra những điều kiện mà mọi người đều có thể cảm thấy được yêu, đặc biệt là những người cảm thấy bị Chúa lãng quên, bởi vì họ bị quên lãng bởi anh chị em của họ. Anh chị em ơi, những người yêu thương không lãng phí thời gian vào lòng tự thương hại, mà luôn cố gắng làm điều gì đó cụ thể. Trong trung tâm tị nạn đó, họ học cách nhìn nhận vấn đề, thừa nhận và đối mặt với chúng. Họ để mình bị chất vấn và cố gắng phân biệt mọi việc bằng con mắt của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói, tôi chưa bao giờ gặp một người bi quan mà còn làm được một điều gì tốt. Người bi quan không bao giờ làm điều gì tốt, những người bi quan phá hỏng mọi thứ. Khi tôi nghĩ về một người bi quan, tôi nghĩ về một chiếc bánh pai ngon. Người bi quan làm gì? Người ấy đổ giấm lên chiếc bánh và làm hỏng mọi thứ. Những người bi quan phá hỏng mọi thứ. Trái lại, tình yêu luôn luôn mở ra. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nói thật chí lý, tôi chưa bao giờ gặp một người bi quan mà còn làm được một điều gì tốt. Chúa là người đầu tiên không bi quan. Ngài không ngừng cố gắng mở ra những con đường phục sinh cho tất cả chúng ta. Chúa là một người lạc quan vô phương cứu chữa. Ngài luôn tìm cách nghĩ tốt về chúng ta, để đưa chúng ta tiến lên, để đánh cuộc trên chúng ta. Thật tuyệt vời làm sao khi cộng đồng của chúng ta trở thành những nơi xây dựng hy vọng. Người lạc quan là một người nam nữ tạo ra hy vọng trong cộng đồng. Mặt khác, để nhìn mọi thứ bằng con mắt của Chúa, chúng ta cần những người khác. Chúng ta cần họ dạy chúng ta nhìn và cảm nhận cách Chúa Giê-xu nhìn và cảm nhận, để cho trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập với cảm xúc của chính Ngài. Đây là lý do tại sao nó làm tôi hài lòng khi Nico và Nikroslava cùng với cô con gái nhỏ Biliana của họ nói với chúng ta rằng, giáo xứ luôn luôn là ngôi nhà thứ hai của họ, là nơi họ luôn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục giữa những lời cầu nguyện của cộng đồng và sự hỗ trợ của những người thân yêu. Một giáo xứ lạc quan sẽ giúp mọi người tiến lên. Giáo xứ theo cách này trở thành một ngôi nhà ở giữa các ngôi nhà. Giáo xứ xoay sở để làm cho Chúa hiện diện ở đó, nơi mọi gia đình, mọi người cố gắng kiếm được lương thực hàng ngày của họ. Ở đó, ở mỗi góc phố, có Chúa ở đó, Đấng không muốn cứu chúng ta bằng sắc lệnh, nhưng đã đến giữa chúng ta. Ngài muốn tham gia vào trung tâm của các gia đình chúng ta và nói với chúng ta như Ngài đã nói với các môn đệ, bình an cho anh em. Lời chào của Chúa thật tốt lành, bình an cho anh em. Nơi có bão tố, nơi có bóng tối, nơi có nghi ngờ, nơi có lo âu, Chúa nói, bình an cho anh em. Và Ngài không chỉ nói điều đó thôi, Ngài còn mang bình an đến cho chúng ta. Tôi hạnh phúc khi thấy anh chị em thích lời khuyên mà tôi chia sẻ với các cặp vợ chồng, không bao giờ đi ngủ trong khi tức giận, thậm chí dù chỉ một đêm. Từ những gì tôi quan sát, tôi thấy nó có hiệu quả với anh chị em. Đó là một chút lời khuyên cũng có thể hữu ích cho tất cả các Kitô hữu. Tôi muốn nói với các cặp vợ chồng, đừng nên tranh cãi, nhưng nếu họ cãi nhau thì không sao. Vì vượt qua chuyện đó cũng là bình thường thôi mà. Và đôi khi, thậm chí tranh cãi khá gay gắt, đôi khi cả chén đĩa cũng bay, nhưng có thể vượt qua, miễn là ngày đó kết thúc trong hòa bình, đừng bao giờ kết thúc một ngày trong chiến tranh. Tất cả các cặp vợ chồng, đừng bao giờ kết thúc một ngày mà vẫn còn hợp thực với nhau. Và anh chị em có biết tại sao không? Bởi vì chiến tranh lạnh vào ban ngày trở nên rất nguy hiểm sau đó. Nhưng thưa cha, làm thế nào để chúng ta làm hòa, còn có thể học cách nói lời giàn hòa ở chỗ nào? Hãy làm như thế này, chỉ cần một cử chỉ âu yếm, và hòa bình được tái lập, chỉ cần một cử chỉ của tình yêu. Anh chị em hiểu không? Điều này dành cho các cặp vợ chồng. Đúng là, như anh chị em cũng đã nói, chúng ta trải qua nhiều thử thách khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cảnh giác ngăn chặn không cho sự tức giận, oán giận hoặc cay đắng chiếm hữu trái tim của chúng ta. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau trong việc này, chăm sóc lẫn nhau, để ngọn lửa mà Thánh Linh đã thắp lên trong lòng chúng ta không bao giờ lụi tàn. Anh chị em đánh giá cao và rất biết ơn các linh mục và nữ tu chăm sóc cho anh chị em. Các ngài thật tốt lành. Một tràng pháo tay dành cho các ngài. Khi tôi lắng nghe anh chị em, tôi đã bị đánh động bởi một linh mục không nói về việc ngài đã thành công như thế nào trong những năm phục vụ, nhưng về tất cả những người mà Chúa đặt để trên con đường của ngài để giúp ngài trở thành một mục tử tốt của Chúa. Và anh chị em là những người này. Dân Chúa biết ơn các linh mục của mình, và các linh mục nhận ra rằng các ngài đang học cách trở thành các tín hữu. Hãy chú ý đến điều này, các ngài đang học cách trở thành các tín hữu với sự giúp đỡ của người dân, gia đình họ, trong khi sống giữa họ. Khi một linh mục hoặc một người tận hiến, thậm chí là một giám mục như tôi, sống xa cách dân Chúa, trái tim của người ấy trở nên băng giá và mất khả năng để tin như dân Chúa tin. Đây là lý do tại sao tôi thích câu nói, dân Chúa giúp đỡ những người thánh hiến, có thể là linh mục, giám mục hoặc các nữ tu, để trở thành các tín hữu. Dân Chúa là một cộng đồng sống động, một cộng đồng hỗ trợ, đồng hành, hòa nhập và làm phong phú, không bao giờ tách rời, nhưng hợp nhất. Nơi mọi người học cách trở thành một dấu chỉ và phước lành của Thiên Chúa cho người khác. Một linh mục không có dân của mình sẽ mất đi bản sắc, và những người dân có thể trở nên rời rạc nếu không có các linh mục. Đó là sự hiệp nhất giữa linh mục là người hỗ trợ và chiến đấu cho dân mình, và những người ủng hộ và chiến đấu cho linh mục của họ. Đây là một điều tuyệt vời. Mỗi người cống hiến cuộc đời của mình cho người khác. Không ai trong chúng ta có thể chỉ sống cho chính mình. Chúng ta sống vì người khác. Thánh Phaolô đã nói điều này trong một lá thư của Ngài. Không ai sống với chính mình. Nhưng mà, thưa cha, con biết có một người sống cho bản thân mình mà thôi. Thế thì, người đó có hạnh phúc không? Anh ta có khả năng trao ban cuộc sống của mình cho người khác không? Anh ta có thể mỉm cười không? Họ là những người ích kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, sáng bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin tiếp tục chia sẻ với các bạn đề tài Ước mơ cho bạn niềm vui.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, sao băng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là những con đường chưa định hình, nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua. Một tác giả khuyết danh kể rằng, ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn chung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận thấy đó là một bà cụ có vóc dáng nhỏ bé. Làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười, làm sáng cả gương mặt bà. Bà nói, xin chào anh bạn Tuấn Tú. Tôi tên là Rose, tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ? Tôi cười và vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là được, thưa bà. Và bà đã ôm tôi thật chặt. Tại sao bà lại vào đại học ở tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? Tôi hỏi đùa như vậy. Bà mỉm cười trả lời, tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn dễ yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con và sau đó du lịch vòng quanh thế giới. Bà nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi lại. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà. Bà trả lời với tôi rằng, tôi luôn ước mơ được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó. Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi đến nhà hội sinh viên và cùng uống với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hàng ngày, trong suốt 3 tháng tiếp theo, chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và luôn luôn trao đổi với nhau. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cỗ máy thời gian này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi. Qua năm học, bà Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó. Vào cuối khóa học, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc chiêu đãi và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn nhà. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà nghiêng người xuống micro và nói, xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu mùa chay, và thứ rượu này đang giết tôi mất. tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói. Hãy để tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu. Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu như sau. Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Sau đây là 5 bí quyết. Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy mở lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã có trước đó và những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba, các bạn phải có một ước mơ, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những ước mơ đó, các bạn sẽ chết. Thứ bốn, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi. Và thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm, mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc. Rồi bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài Cánh Hoa Hồng. Vào cuối năm, bà Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước. Một tuần sau khi tốt nghiệp, bà Rose đã ra đi một cách thanh thản trong giấc ngủ. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với một phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời của mình làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời. Các bạn trẻ thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng, hãy luôn mừng vui trong Chúa. Tôi nhắc lại, chúng ta hãy mừng vui luôn. Vậy, chúng ta cũng tin rằng, sự vui tươi phấn khởi mà chúng ta tập luyện hàng ngày chính là cách sống thánh thiện. Sự cải hóa này là hồng ân của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã ban cho trong Đức Kitô Chúa chúng ta. Các bạn thân mến, với những ý tưởng trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về đền thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài tìm hiểu các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, trong loạt bài mới này, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của bài đền thánh và trung tâm hành hương nổi tiếng. Như quý vị còn nhớ, trong loạt bài tìm hiểu các vụ Đức Mẹ hiện ra, chúng ta đã đề cập tới các trung tâm hành hương Guadalupe, Lộ Đức và Fatima. Còn vài đền thánh và trung tâm thánh mẫu nổi tiếng khác nữa là Loreto ở miền Trung Italia, Pompei, Nam Italia, Siracusa trên đảo Sicilia và Czechoslovakia bên Ba Lan. Trước hết là trung tâm Thánh Mẫu Loreto. Nhà thờ Thánh Maria Loreto đã là nguồn gốc của nhà Thánh ngay từ các thập niên đầu của thế kỷ 14, do một tuyên úy trông coi tùy thuộc Đức Giám Mục Giáo Phận Recanati. Năm 1507, Đức Giáo Hoàng Giulio II lấy đền thánh này cùng các tài sản của nó và giao cho một vị bảo hộ trông coi, nhưng vị này sống ở Roma và được đại diện bởi một thống đốc tại Loreto. Nhà thờ được Đức Giáo Hoàng Leo X nâng lên hàng kinh sĩ ngày 8 tháng 12 năm 1514 và được Đức Giáo Hoàng Sisto V nâng lên hàng nhà thờ chính tòa ngày 17 tháng 3 năm 1586. Năm 1728, Đức Giáo Hoàng Điển Đức XIV nâng nhà thờ lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Việc giải tội trong nhà thờ do các cha dòng tên đặc trách từ ngày 1 tháng 11 năm 1554. Tiếp đến là do các cha dòng Francisco hèn mọn viện tu từ năm 1775, và sau cùng là do các cha dòng Francisco Cappuccino từ năm 1934 cho tới nay. Vào năm 1698, chiếc bảo hộ bị bãi bỏ, và thay vào đó là việc cai quản nhà thánh tại Loreto, do dòng Loreto đảm trách. Năm 1860, vùng Marche thuộc Vương quốc Italia, và đền thánh cùng với các tài sản của nó nằm dưới quyền của một ban quản trị độc lập, qua sắc lệnh công bố ngày 8 tháng 11 năm 1860, và được tái khẳng định ngày 22 tháng 12 năm 1861. Đền thánh được miễn không bị chi phối bởi luật hủy bỏ và bồi thường của giáo quyền ngày 3 tháng 2 năm 1872. Vào năm 1924, sau các cuộc thương lượng dài, việc điều hành đền thánh được giao cho giáo quyền thay vì giáo dân như trước. Sau các thỏa hiệp Laterano giữa chính quyền Italia và tòa thánh Vatican, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1953, đền thánh Loreto trực thuộc tòa thánh. Tòa thánh Vatican đã thành lập một ủy ban giáo hoàng quản trị do một vị giám quản điều hành. Với sắc lệnh ngày 11 tháng 10 năm 1935, quyền kinh sĩ cũng được ban cho vùng tỉnh Loreto. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1965, một vị đặc sứ của tòa thánh đảm trách việc cai quản đền thánh và gia tài của đền thánh. Hiện nay vị này cũng có quyền tinh thần trên vùng đất Loreto và là tổng giám mục. Từ tháng 9 năm 2017, Đức Tân Tổng Giám mục cai quản đền thánh Loreto và đền thánh Anton thành Padova là Đức cha Fabio Dancin.
Liên quan tới nguồn gốc của đền thánh Loreto, vấn đề phức tạp hơn và đã có nhiều sử gia và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều quốc gia tìm hiểu. Đền thánh Đức Bà Loreto phát triển trên đồi Đức Mẹ hầu như vào cuối thời các đạo binh thập tự trinh với sự đồng ý và phép lành của các giáo hoàng. Từ cuối thế kỷ 13 cho tới thế kỷ 16, Loreto là một trong các trung tâm thánh mẫu nổi tiếng tại Âu Châu. Thật ra, chính Đức Giáo Hoàng Giulio II đã khiến cho Loreto trở thành đền thánh nổi tiếng và quan trọng trong các vùng đất thuộc nước Đức Giáo Hoàng, thay thế cho các nơi thánh bên Palestina không thể lui tới một cách dễ dàng nữa. Tuy nhiên, lòng sùng kính Đức Mẹ đã được phổ biến rộng rãi hơn sau công đồng Chung Trento. Hai sự thực liên quan tới việc nhập thể của Chúa Giêsu Kitô và sự kiện Đức Maria không nhiễm tội tổ tông quyền tìm thấy nơi đền thánh Đức Bà Loreto tổng hợp tuyệt vời nhất. Thật thế, truyền thống nhắc lại rằng trong đền thánh có ngôi nhà của Đức Maria, nơi mẹ đã chào đời và nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel báo cho mẹ biết mẹ sẽ là mẹ của đấng cứu thế. Như thế, một thời kỳ mới đã bắt đầu đối với lịch sử của đền thánh. Đối với các giả thiết nghệ thuật có uy tín và được các giáo hoàng tạo thuận tiện, đền thánh có thể vượt các ranh giới Italia và hướng tới vẻ huy hoàng tột đỉnh của nó, và trở thành mục đích bắt buộc cho các khách du hành, các người hành hương và các vua chúa trong lãnh vực của giáo hội Roma. Các nhà nguyện Đức Mẹ bắt chước ngôi nhà của Đức Mẹ Loreto mọc lên khắp nơi tại Âu Châu Kitô cùng với sự lan tràn của việc sùng kính Đức Mẹ, khi đó xem ra được đồng hóa và được định nghĩa với lòng tôn sùng Đức Bà Loreto. Tuy nhiên, sự nảy sinh của chủ thuyết duy lý thiên quang luận đã gây thiệt hại cho truyền thống dài hàng thế kỷ của đền thánh Đức Mẹ Loreto và các biến cố mà đền thánh đã phải trải qua hồi cuối thế kỷ 18 đã khiến cho việc hành hương đền thánh suy giảm và ít xuất sắc hơn. cả trong thế kỷ 19, các biến cố liên quan tới quyền bính thế tục của các giáo hoàng, tức sự kiện các giáo hoàng mất đi nhiều phần đất của mình trong nước Italia, cũng khiến cho đền thánh tiếp tục phai nhạt.
Các cử hành năm 1894 kỷ niệm 600 năm lòng tôn sùng Đức Mẹ tại Loreto đã khiến cho nhiều nước Âu Châu chú ý tới đền thánh và khiến cho các học giả cảm thấy cần phải duyệt xét trở lại và phân tích lịch sử đền thánh một cách nghiêm chỉnh hơn. Người ta nhận thấy thiếu các tài liệu về vấn đề này trong một thời đại duy thực nghiệm, đặc biệt với các đòi hỏi phân tích phê bình. Thật ra người ta đã không thấy có một tài liệu thích hợp trong thời gian nguồn gốc về hiện tượng tôn giáo. Từ đó nảy sinh ra một cuộc tranh luận hầu như chỉ phát triển trong môi trường công giáo, với học giả Ulysse Chevalier là người chống lại việc đồng hóa nhà nguyện Loreto với căn nhà của Đức Mẹ, và học giả Ilario Rinieri dòng tên là người bênh vực lập trường truyền thống, cho rằng nhà nguyện tại Loreto là căn nhà của Đức Maria, nơi Đức Mẹ đã chào đời và nhận được lời truyền tin của sứ thần Gabriel. Các in ấn của cả hai phe đều rất nhiều và hầu như lấy lại phương pháp loại thiên quang luận bằng cách sử dụng đa số các tài liệu lịch sử và văn khố. Sau thời đệ nhị thế chiến, cả người không được thông tin tức về các nghiên cứu lịch sử cũng thấy rõ là toàn vấn đề đền thánh Đức Bà Loreto đã trễ tràng đối với các đòi hỏi văn hóa cá nhân cũng như khả thể phê bình. Tuy nhiên năm 1962, giới học giả đã đưa ra một chương trình làm việc. Sau khi duyệt lại kết luận của các nghiên cứu đi trước, giới học giả đề nghị thảo luận mọi khía cạnh của vấn đề một cách trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới ngôi nhà thánh của Đức Mẹ tại đền thánh Loreto. Người ta đã sử dụng nhiều môn học giúp soi sáng lịch sử của ngôi nhà thánh này. Trong thời gian đầu tiên đó, thiếu các bút tích liên quan tới lịch sử ngôi nhà thánh, hay có các tài liệu nhưng hiếm và có thể bị thảo luận. Ngành khảo cổ đã có các phần đóng góp không thể thay thế được, vì không chỉ giải thích và minh xác lịch sử của đền thánh, mà cũng giải thích và minh xác vài khía cạnh của truyền thống sùng mộ nữa. Như vậy, thời đại trong đó người ta đã cố ý duy trì nhà nguyện, xem ra đồng ý với thời điểm đã được các ký ức cổ xưa đưa ra liên quan tới việc bắt đầu tôn kính Đức Mẹ trên đồi Loreto.
Ngoài ra, việc xem xét khảo cổ cho thấy rõ bản chất và ý nghĩa lòng tôn sùng Đức Mẹ. Thật ra, trong mọi thế kỷ và trong nhiều giai đoạn khác nhau của việc đào bới khảo cổ chung quanh nhà nguyện, người ta nhận thấy có một dấn thân bày tỏ lòng tôn trọng và duy trì không thể giải thích được và không theo thời gian nếu không có sự can thiệp của truyền thống cho chúng ta biết rằng tín hữu đã muốn cứu vãn các bức tường sần sùi quê mùa ấy. Việc điều tra theo phương pháp đặc thù riêng rẽ giúp phân tích bất cứ biến cố nào trong quá khứ, xem ra không và chưa thỏa mãn các đòi hỏi và các khía cạnh khác nhau của hiện tượng đền thánh Loreto, và nhất là không đưa ra giải pháp nào liên quan tới nguồn gốc của đền thánh. Vì thế, tính cách lịch sử của nó xem ra cho thấy không thể có một tiêu chuẩn duy nhất cho việc lượng định một biến cố, đặc biệt nếu nó phức tạp như biến cố ngôi nhà thánh tại Loreto. Bởi vì, theo học giả Nick, bên cạnh sự thật lịch sử tinh tuyền, còn có một sự thật sâu xa hơn, cao cả hơn và định đoạt hơn. Sự thật hiện hữu trên và bên cạnh, trước và sau các biến cố lịch sử. Do đó, việc tìm kiếm lịch sử tinh tuyền có thể bỏ lửng và không giải quyết các sự không chắc chắn và nghi ngờ thường nảy sinh bằng cách đào sâu việc nghiên cứu các sự kiện gắn liền với các truyền thống cổ xưa một cách đặc biệt, trong đó lịch sử thường lẫn lộn với truyền thuyết và lịch sử thật nhất có lẽ lại là truyền thuyết. Trình thuật việc thành lập đền thánh Loreto phát triển vào hậu bán thế kỷ 14, đồng thời với việc xây đền thánh hiện nay, xem ra theo đuổi ý hướng rõ ràng nêu bật lòng sùng kính của tín hữu nhằm việc duy trì ngôi nhà nguyện cổ dâng kính Đức Mẹ. Nhà nguyện đó được thay thế bằng một đền thờ lớn dâng kính Đức Trinh Nữ Loreto như các tài liệu của thời đó minh chứng và mô hình của đền thờ và mái tròn của nó mà không tôn trọng kích thước cân đối thường tình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
biếc mãi trăng tròn huyền tình yêu nhẹ tự nhiên con nâu nương tên lệ ôi yêu không muốn đường trời
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, được ví như mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết và tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành trọn tháng năm là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Để tỏ lòng hiếu thảo, suốt trong tháng của mẹ, chúng ta cùng dâng kính mẹ không chỉ những bông hoa đồng nội, mà cả những đóa hoa kết đẹp từ lời kinh mân côi, từ tâm tình cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu. Trong suốt mùa phục sinh, giáo hội ca mừng mẹ Maria là nữ vương thiên đàng, vì đấng mẹ cưu mang đã sống lại như lời đã hứa. Lời chúc tụng đó minh chứng rằng mẹ là người được chia sẻ niềm hân hoan của đấng phục sinh. Mẹ cũng là người đầu tiên hưởng ơn cứu độ từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Qua biến cố Chúa Giêsu lên trời, chúng ta càng xác tín hơn rằng quê hương chúng ta ở trên trời và đời sống nơi trần gian là hành trình tiến về thiên quốc. Trên con đường ấy, chúng ta không đi một mình, nhưng có mẹ Maria luôn đồng hành. Như duệ của mẹ đã đạp dập đầu con rắn là hình ảnh Satan, giúp chúng ta thắng vượt được tội lỗi. Mẹ đầy tràn nhân đức, thúc đẩy và truyền cầu cho chúng ta những ơn ích thiêng liêng. Mẹ là đấng truyền thông ơn Chúa cho nhân loại. Qua bàn tay mẹ, ơn phúc Chúa ban dạt dào như mưa sa, bao la như biển cả. Nhờ cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta được biến đổi thành những con người mới tràn đầy sức sống. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện, và Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các ông. Mẹ hiện diện trong nhà tiệc ly cũng là để đón nhận sứ mạng loan báo tin mừng. Vì thế, mẹ được tôn vinh là nữ vương các thánh tông đồ. Trong biến cố truyền tin, sứ thần Gabriel đã chào mẹ là đấng đầy ơn phúc, nghĩa là mẹ đầy tràn Chúa Thánh Thần và luôn có Chúa ở cùng. Mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa vì đã cưu mang con Thiên Chúa trong lòng. Nhờ mẹ, mọi ân sủng đều trào ra từ Chúa Con, ngôi lời nhập thể. Với niềm xác tín ấy, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã tuyên bố Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Trong bài Thánh ca thời Trung Cổ, bài Salve Regina, mẹ Maria được ca ngợi là một Eva mới, mang đầy hoa quả ân phúc như trong địa đàng xưa. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria thoát khỏi quyền lực của sự chết. Nếu Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết để chia sẻ thân phận con người, thì mẹ Maria cũng nhận cái chết để làm gương cho chúng ta. Mẹ đã trải qua cái chết êm đềm như đi vào giấc ngủ. Chết đối với mẹ chỉ là một sự biến đổi. Suốt đời mẹ đã quy hướng trọn vẹn về Thiên Chúa, nên cái chết chỉ là cơ hội để bước vào cõi vĩnh cửu, vào quỹ đạo hạnh phúc bất diệt, để được chiêm ngưỡng Chúa trong vinh quang. Thiên Chúa ưu ái dành cho Đức Maria sự kính trọng, nên đã đưa hồn xác mẹ về trời. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, là hình ảnh của giáo hội tinh tuyền và thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con xin hợp với mẹ Maria ca ngợi Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Ước gì cuộc đời của chúng con cũng trở thành lời ca ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria là hiền mẫu của Chúa và cũng là mẹ của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác, sẵn sàng ra đi dấn thân loan báo tin mừng tình thương Chúa. Amen.
Bao chân cây vui chơi, để đời hoàn trái nhiều buồn đau. Mẹ thiếu con quay bước mau trở về, nếp bóng bên mẹ hiền, con thấy dòng xuôi êm mắt trong cuộc đời, tháng mai soi sáng giữa chung thế. Mẹ đứng đó sân cánh tay đón đời, chỉ lối lên quê trời, ôi tình thương. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mẹ ơi con đến nguyện thân hiến thân con, như tình nhẹ tôi đã sao bao. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.